This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình của Đài Sài Gòn phát thanh trên hai làn sóng 1600 AM tại Dallas và 900 AM tại Houston. Sau đây, mời quý thính giả cùng tham gia vào chương trình Tình yêu và gia đình hôm nay với Thu Nga và Vũ Thanh Thủy.
Đến với quý thính giả mỗi thứ ba hàng tuần, chương trình nhằm đề cao tình người và tình gia đình của người Việt tha hương như những giá trị nền tảng của một đời sống bình an, hạnh phúc. Tình yêu và gia đình cũng nhằm cổ võ việc gìn giữ văn hóa và truyền thống Việt Nam trong sự hội nhập lành mạnh vào xã hội Hoa Kỳ.
Vũ Thanh Thủy xin thân ái chào tái ngộ với quý thính giả của chương trình Tình yêu và gia đình. Và xin chào chị Thu Nga. Chị Thu Nga ơi, trời thu sắp sửa vào đông rồi.
Dạ, Thu Nga xin kính chào quý thính giả khắp nơi. Chào chị Vũ Thanh Thủy. Vâng, ngày hôm nay thì chúng ta thấy rằng gần vào đông rồi, nhưng mà lá vàng ở bên Houston thì không biết như thế nào, nhưng mà lá vàng ở bên Dallas Fort Worth vẫn chưa có nhiều. Có những cây nó vẫn còn xanh xanh, úa úa. Còn có những cây mà nó không có thèm ra lá vàng, lá đỏ mà nó lại khô đi. Tuy nhiên đúng như vậy, lá vàng cũng đã xao xao xạc rồi. Nhưng mà không thấy con nai vàng ngơ ngác đâu chị Thủy ơi. Bên đó có thấy nai, có lá rừng, có lá vàng chưa?
Nai thì chưa thấy, nhưng mà lá vàng cũng chưa có. Thành ra khi mà không có lá vàng che phủ thì đi dưới đất vẫn phải ngó dưới đất, không có vấp đá té đó chị Thủy Ngà ơi.
Chỉ có con không thấy con nai vàng ngơ ngác, mà thấy có những người mà giống như tự là mình không dám nói bà già đâu nha. Ngơ ngác đạp trên lá vàng khô đang chụp hình đó chị Thủy, không thấy con nai.
Vâng, vâng. Đúng như vậy thì quý thính giả, trời bắt đầu vào thu, của thời tiết cũng dịu mát hơn, nhưng mà vài ngày nữa thì chắc mới thật sự là vào đông. Nhưng mà thôi, dù sao chúng ta cũng có bao nhiêu điều để cảm tạ chị Thu Nga. Trời mà lá vàng thì cũng cảm tạ trời đất, tại vì nó đẹp, nó rơi xuống như mưa bay để cho những nhà thơ như Thu Nga để làm thơ. Lá cái cây lớn đằng sau vườn chúng tôi thì chưa có vàng, nhưng mà nó rụng, lá nhỏ nhỏ đó, mỗi lần mà có cơn gió nó rụng xuống như mưa sa đó, nhớ mưa lá me, chị Thu Nga nhớ không, ở Sài Gòn có mưa lá me.
Đúng rồi.
Thành ra nó cũng có cái nét đẹp của mùa thu, khi mà lá nhiều và lá bắt đầu khô, thành ra nó dễ rụng. Rồi thành ra bao nhiêu điều để mà cảm tạ. Tuy nhiên trong chương trình Tình yêu và gia đình ngày hôm nay chỉ còn có 2 ngày nữa là tới lễ tạ ơn thôi. Thì muốn được đặt ra để hỏi quý thính giả, trước tiên là hỏi chị Thu Nga. Năm nay chị có những điều gì để tạ ơn khác với năm ngoái? Tại năm nào mùa lễ tạ ơn chúng ta cũng nói đến cái lòng tạ ơn. Con người tạ ơn đất trời, tạ ơn gia đình, tạ ơn bằng hữu. Nhưng mà nếu mà năm nay so với năm ngoái, mình ôn một năm qua thôi chị Thu Nga, thì có điều gì để chị thấy chị cần tạ ơn so với năm trước?
Vâng, chắc chắn rằng khi mà được hỏi cái câu đó thì chúng ta cũng tạ ơn rằng chúng ta cũng đã được may mắn hơn nhiều người, là chúng ta gần qua khỏi, không biết chừng nào mới qua khỏi. Nhưng mà cái cơn dịch COVID-19 đã cướp đi rất nhiều người ở trên thế giới, trong đó có Hoa Kỳ. Và không phải là chỉ có người dân nước lạ, hay là có những người mình nghe trên tin tức, mà có những người thân của mình, thân trong gia đình, hoặc là thân với gia đình của mình, hay là bạn bè của mình. Và mình tới bây giờ thì mình cũng thấy là mình đang được bình an. Không phải tại vì những người chết đó không phải là mình rồi mình thấy mình nói như thế. Nhưng mà trong cái bất cứ cái trường hợp nào thì chúng ta cũng hay nói là lạy trời đã cho con qua được cái điều khủng hoảng đó. Và qua cái việc mà nó kinh hoàng đó, hay là trong một cái trong những cái cơn bão tố hay nước lụt, thì chúng ta thấy là chúng ta may mắn hơn nhiều người, và chúng ta không có nói để như vậy để mà làm hurt cái feeling hay là của những người mà có những người thân đã ra đi trong dịch bệnh. Nhưng mà chúng ta cũng phải tạ ơn người, tạ ơn đời và tạ ơn trời đất là chúng ta vẫn sống bình yên và chúng ta vẫn còn đang ngồi làm chương trình này, phải không chị Thủy?
Đúng như vậy chị Thu Nga ơi, nguyên cái chuyện mà chúng ta vẫn còn có thể tiếp tục ngồi làm chương trình này sau 2 năm đại dịch cũng là một cái điều đáng để tạ ơn. Tạ ơn các quý thân chủ quảng cáo đã từ từ trở lại với đài sau 2 năm qua kinh tế khó khăn, thành ra cũng rất nhiều cái cơ sở thương mại bị ngưng trệ, là làm cho các đài phát thanh cũng thấp thỏm ngắc ngoài, phải không chị Thu Nga? Và
ngoài
cũng phải cảm tạ cũng cảm tạ chúng ta được sống tại nước Mỹ, nhờ đó những cơ sở tiểu thương như các đài phát thanh của chúng tôi đã nhờ có cho tới bây giờ còn sống sót được là nhờ những cái gói PPP đó chị Thu Nga ơi, không có đó thì chắc đài cũng phải dập tiệm từ lâu rồi. Và cũng nhất là trong cái mùa tạ ơn này thì vô cùng cảm ơn quý thính chủ đã trở lại. Đồng thời cũng có nhiều điều để tạ ơn, nhất là thấy cái tình gia đình và tình bằng hữu đó qua 2 năm qua đó nó thân thiết hơn rất nhiều, phải không chị Thu Nga? Tại vì chúng ta nhận ra cuộc đời ngắn ngủi quá, bất lúc nào cái COVID-19 đó cố mà thăm viếng ai đó thì mình cảm thấy là đời sống mấp manh, mong manh, quá sức mong manh. Thành ra mình phải nhìn lại mà đặt lại những thứ tự ưu tiên trong đời sống. Nhờ đó mà trở nên thân thiết với gia đình và bằng hữu nhiều hơn hả chị Thương à?
Dạ vâng, để cho người ta biết, nhận biết ra rằng cái cuộc đời này nó vô thường, nó thật là ngắn ngủi. Không phải những người trẻ thì chết sau và những người già chết trước. Và chúng ta thấy trong cái cơn đại dịch này thì cái COVID đó mà đi thăm ai là người đó là đi theo cô ấy thôi. Lúc đầu thì người ta thấy rằng có những người già đi theo COVID, nhưng mà sau đó rồi đó thì người trẻ cũng, cái ai mà tới bị cô ta thăm viếng thì cũng có thể nguy hiểm hết. Vì vậy cho nên là chúng ta mới cảm thấy rằng cái đời sống này nó rất ngắn ngủi, và những cái tình bạn hay là những cái tình thân hay cái những cái tình yêu, bất cứ một cái relationship nào, chúng ta cũng phải trân quý nó, là tại vì chúng ta có thể là ngủ rồi sáng hôm sau không dậy nữa, hoặc là những người thân của chúng ta. Bởi vậy cho nên có cái câu rằng là hãy treat, tức là hãy đối xử với cái người mà bạn gặp gỡ, cái người bạn của bạn đó, giống như thử đó là cái ngày cuối cùng mà bạn gặp họ hoặc là họ gặp bạn, thì chúng ta sẽ cảm thấy vui hơn. Và nếu mà chúng ta dùng cái lòng mà tha thứ, cái lòng vị tha của chúng ta, cái lòng yêu thương của chúng ta tha thứ hết cho tất cả mọi người, thì đó là một cái sự mà trả ơn cho đời, trả ơn cho người, phải không chị Thủy?
Đúng như vậy chị Thu Nga, người ta nói rằng cái lòng tha thứ là cái thước đo của tình thương. Mình cứ nói thương thương cái miệng mà gặp ai mình giận nấy thì đâu có còn phải là thương nữa. Cho nên cái tình thương đó nó còn có điều kiện quá. Cho nên chính cái lòng tha thứ nó đã nói lên cái sự thật của cái lòng thương. Một cái điều đáng để tạ ơn nữa chị Thu Nga là chúng ta được ở nước Mỹ, để nhờ đó mà được chích ngừa 3 mũi rồi. Thành ra cũng là một cái điều yên tâm hơn. Trước đây mà cứ COVID mà đến thăm ai là rủ người đó đi theo luôn. Bây giờ tương đối là cũng có những người bạn cũng chích ngừa rồi cũng bị, nhưng mà bị rất là nhẹ, hoặc là nhiều khi bị mà không biết nữa. Nhưng mà cũng xin đừng quên là dù mình không biết hay mình không có triệu chứng thì mình vẫn có thể mang cái mầm bệnh đó cho những người không có chích ngừa. Rồi một cái tạ ơn khác nữa đó là chị Thu Nga, là mặc dù là mỗi lần mà chúng tôi đi ra ngoài đó, vừa mới đi ở một cái chuyến ở xa về trong cái cuối tuần qua, đến lúc mà được ở phi trường hay là đi ngoài đường phố nhìn ngắm mọi người qua lại đó, ai cũng đeo mask. Mấy năm trước đây mình không thể tưởng tượng được có một ngày nào mà cả thế giới này đều đeo mask, phải không chị Thương Nga?
Đúng như vậy chị. Dạ, cái lúc trước á, mình chỉ thấy là có những cái người mà họ đeo mask, mình thấy sao lạ quá. Mà lúc mà cái dịch mà nó mới bắt đầu đó, mình thấy những người đeo mask mình cũng thấy hơi lạ lạ. Rồi tới bây giờ đúng như vậy, mình sống ở trong một cái thời kỳ mà chúng ta không thể tưởng tượng là trước đó chúng ta có thể là ngờ được là chúng ta cũng phải đeo cái mask vào. Bây giờ đeo cái mask trở thành một cái điều gì mà mình thấy nó rất là quen thuộc. Tuy bây giờ có nhiều người cũng không có mang mask nếu mà cái chỗ đó không có bắt buộc. Nhưng mà chị Thủy biết không, chúng tôi cũng đi xa trong tuần qua. thì lên máy bay đó cũng phải trình ra cái giấy mà chích ngừa, rồi đi qua bên New Orleans đó, đi vào đi ăn trong những cái tiệm restaurant đó, có tiệm họ không bắt, nhưng mà có tiệm nếu mà chị không có cái giấy mà chích ngừa đầy đủ đó, fully đó, thì họ không có cho vô để chị Thủy. Dạ vâng.
Ôi, chị đi đâu mà sao họ lại bắt lại trình giấy vậy? Chúng tôi đi trong nước Mỹ thì không bao giờ thấy phải đưa giấy chích ngừa.
Vâng, thì họ biểu là đưa cái tờ giấy đó ra, cho nên là người nào cũng móc sẵn cái tờ giấy đó để cầm ở trong tay hết. Nhưng mà
chắc tùy hãng máy bay phải không chị ha?
Dạ,
có phải là tùy hãng máy bay không?
Dạ vâng, có thể là tùy hãng máy bay đó chị. Rồi đi qua bên tiệm ăn cũng vậy nữa, tùy cái tiệm. Chúng tôi đứng khách hàng mà nếu mà đi bốn người, mà nếu mà một người không có giấy thì chúng tôi cũng, nghĩa là mình đâu có thể ăn ba người còn người không đi. Cho nên là quý vị nhớ lúc nào cũng cầm cái tờ giấy, tuy rằng họ against cái chuyện đó.
Chắc là chị Thu Nga có trở lại chưa? Vâng, hình như chúng tôi bị mất đường dây với chị Thu Nga. Vâng, thưa quý thính giả, quý thính giả nghe thấy có lạ không? Nếu mà chúng ta không đi ra ngoài thì chúng ta sẽ không có thấy được những cái sự khác biệt ngay tại trong cái quốc gia mà chúng ta đang sống thôi. Chúng tôi cũng vừa đi ra ngoài về, mà cách đây tháng trước cũng đi ra ngoài, thì không có thấy có cái chuyện là không thấy có cái chuyện mà phải đưa giấy chích ngừa ra cho người ta coi. Nhưng mà bây giờ thấy chị Thu Nga nói như vậy, ở New Orleans sẽ có những cái nhà hàng mà lại bắt phải đưa giấy chích ngừa mới được vào, thì cũng là một cái điều thật là lạ. Chúng tôi chưa thấy trường hợp đó bao giờ. Tuy nhiên, biết là những cái cruise là nếu mà trước khi mà đi lên cruise đó, là bắt buộc là phải có được chích ngừa. Đã phải có chích ngừa rồi thì mới được lên cruise, nếu không thì người ta sẽ không cho. Tuy nhiên có những cái cruise thì họ lại bắt là ngoài cái giấy chích ngừa ra lại còn phải thử test nữa. Nhưng mà lại có những cái hãng cruise line đó thì họ lại không có bắt phải thử test, chỉ đưa giấy chích ngừa ra là đủ rồi. Cho nên bây giờ là đúng là người ta gọi là phép vua thua lệ làng đó. Cứ mỗi một cái nơi, một cái địa phương nào lại có những cái luật lệ riêng của cái địa phương đó. Thành ra không biết rằng trong tương lai thì thế giới chúng ta đang sống nó sẽ như thế nào. Cái thính giả cứ thử tưởng tượng 2 năm trước đây, có bao giờ ngờ có lúc nào tất cả mọi người trên thế giới, hàng bao 6-7 tỷ người đều phải mang mask như thế này. Thành ra đó là một cái điều không ai có thể tưởng tượng được. Và như vậy báo trước rằng, cho thấy trước rằng trong tương lai sẽ còn rất nhiều điều bất ngờ mà có lẽ mình phải tỉnh thức mà chờ đợi. Mà cái điều chờ đợi tốt nhất để mà không có lo lắng sợ hãi, đó là cái lòng tạ ơn, là cái lòng lúc nào cũng tạ ơn về từng ngày chúng ta được sống. Chị Thu Nga không biết đã trở lại được chương trình chưa chị?
Dạ vâng, Thu Nga đã trở lại rồi đó chị. Thì đúng như vậy, trong cái đời sống của chúng ta có đầy dẫy những cái sự bất thường mà mình cứ nghĩ rằng những cái điều bất thường đó, hay là những cái điều xấu, hay là những cái điều gì mà không vui, thường thường là mình nghĩ là nó xảy ra cho ai đó, không có phải xảy ra cho mình. Cho nên là ba hồi là mình coi thường và mình không có biết tạ ơn những cái điều mà mình có. Và đúng như vậy, khi mà chúng ta sống ở đất nước Hoa Kỳ này thì chúng ta thấy rằng về những cái mũi mà tiêm thuốc chủng ngừa vaccine cho COVID-19 đó, chúng ta có quá dư thừa. Nhưng mà có những người vì lý do này hay lý do khác thì cũng đã không có chích ngừa, thì cái điều đó là mình cũng thấy rằng nó rất là uổng. Tại vì theo chúng tôi nghĩ mà nếu mà tất cả mọi người đều chích hết thì chắc bây giờ là chúng ta cũng đã an toàn được nhiều hơn rồi. Trong khi ở những cái xứ cộng sản giống như là ở Việt Nam, ở Trung Cộng, ở Cuba, hay những cái nước nghèo giống như Ấn Độ chẳng hạn, thì họ lại không có đủ thuốc. Và nói về cái việc mà thuốc chủng đó thì chúng ta cũng cảm ơn những cái cơ quan dược phẩm, những cái công ty mà đã sản xuất ra vaccine một cách nghĩa là có ở trong một cái gọi là kỷ lục. Chứ chúng ta cũng không có ngờ rằng nó nhanh như vậy. Nhưng mà rồi bên cạnh đó thì người ta lại nói có cái con biến thể, rồi Delta, rồi Lambda, rồi gì đó rất là nhiều. Và bây giờ người ta còn cảnh cáo và cũng còn lên tiếng là lo sợ, là báo động như vậy nữa. Cho nên là chúng ta cũng thấy rằng cái cuộc đời này nó thật là bất an. Vì vậy cho nên là nếu mà chúng ta không có tìm đến với nhau trong cái tình bạn, trong một cái sự mà xóa bỏ đi cái hận thù, hay nếu có hay cái giận hờn, thì chúng ta cũng biết là không có biết là đời sống của chúng ta nó tới đâu thì nó dứt. Người ta nói rằng khi mà sanh ra thì có biết trước được, Nhưng mà khi mà Thượng Đế cất cái đời sống của chúng ta thì chúng ta không biết đó là ngày nào. Và chúng ta nhân cái mùa lễ tạ ơn thì ông bà ta cũng có câu là uống nước nhớ nguồn, ăn trái nhớ kẻ trồng cây. Và đó cái đạo lý của người Việt Nam, nghĩa là rất là rành mạch, rất là phân minh. Ai mà ban tặng ơn tình cho chúng ta thì phải đi tìm đủ mọi cách để hết để mà đáp đền. Và mỗi năm trong khi mà chúng ta thấy cái cơn gió lạnh từ từ đến, rồi tới cái lúc mà lá vàng rơi là chúng ta biết đó là ngày lễ tạ ơn. Thì trong cái lễ tạ ơn này chúng ta tạ ơn nhiều lắm. Mà một trong những cái tạ ơn của đài phát thanh của chúng tôi cũng như là đài SBCN thì chúng tôi đúng như vậy, cũng tạ ơn những thân chủ vẫn cũng gọi là họ cũng đã cố gắng như chúng tôi, nghĩa là duy trì một cái sự liên lạc, một cái những cái quảng cáo và để có thể chúng tôi có thể sống còn tới ngày hôm nay. Tại vì chúng ta cũng đã thấy rằng có những cái company lớn hoặc là nhỏ họ đã biến đi đâu mất rồi chị Thủy, tìm không ra. Vâng. Ngay như quý vị mà đi sắm ở những cái department store mà áo quần hay giày dép, những cái hãng hồi xưa mà quý vị yêu thích á, bây giờ cũng không thấy xuất hiện nữa. Có lẽ là họ đã file bankruptcy, họ đã đóng cửa rồi, đó phải không chị Thủy?
Đúng như vậy đó chị Thương Nga ơi. Chị Thương Nga nói rất là đúng, khi mà chúng ta đã trải qua bao nhiêu thứ như thế này và chúng ta thấy rằng cần cái lòng tạ ơn rất quan trọng vô cùng. Tôn giáo nào thì cũng khuyến khích con người ta phải biết ăn trái nhớ kẻ trồng cây, phải biết luôn luôn cảm tạ trời đất, cảm tạ người khác và đáp đền lại những khi mà mình còn có thể được. Còn nếu mình không đáp đền được cho những người đã làm ơn cho mình thì mình có thể lại làm ơn cho những người khác để như một hình thức pay it forward, tức là mình coi như là giống như một cái vòng luân hồi của trời đất đó, người khác giúp mình thì mình giúp lại người khác, nhất là đối với các bậc ông bà cha mẹ phụ huynh của người Việt Nam đó. Hồi xưa chúng tôi cứ nhớ cha mẹ nói, tại vì cha mẹ đều làm nghề giáo đó, thành ra hay giúp học trò, thành ra nhiều người bà con cứ nói rằng trời ơi không có để tiền bạc đó để dành dụm đó, mai mốt để cho con lo cho con cái mà toàn cứ lo cho học trò. Thì nghe cha mẹ chúng tôi nói rằng mình lo cho con người khác thì người khác sẽ lo cho con mình, và quả tình mấy chục năm sau đến cuối đời nhìn lại thì thấy quả đúng cái điều đó, là trời đất công bằng vô cùng, luôn luôn sẽ đền đáp lại cho những cái tình cảm, những cái điều tốt đẹp mà thế hệ ông bà cha mẹ đã làm cho người khác. Còn chị Thương Nga nói đến cái chuyện là sống như là không biết là ngày mai mình có mình coi như hôm nay là ngày cuối cùng của đời mình. Hôm rồi chị Thương Nga đến thăm nhà chúng tôi đó, chị có nhìn thấy cái chữ bảng nhỏ xíu ở trong phòng tắm là hãy yêu thương như là sẽ không có ngày mai không?
Đúng,
mình chỉ
rồi,
có ngày
chị.
Hôm nay để yêu thương thôi, ngày mai không biết được. Còn ngày mai mình vẫn còn thì mình cảm ơn trời đất thì mình càng yêu thương nhiều hơn, hả chị Thương Nga?
Dạ vâng, đúng rồi. Nếu mà mình treat mọi người giống như đây là cái ngày này là cái ngày cuối cùng của yêu thương thì mình sẽ cảm thấy rất là vui. Chẳng hạn ví dụ như là chúng ta có bạn chẳng hạn, hoặc là chúng ta đi tới thăm một người nào chẳng hạn. Cái lúc mà ngày đầu đó vui lắm, ôi chào ơi mọi người, nghĩa là vui vẻ, hớn hở lắm, ngày thứ hai cũng vậy. Nhưng bắt đầu cái ngày thứ ba, ngày thứ tư là bắt đầu nó cũng hơi mệt mỏi một chút xíu. Rồi đó, nhưng mà tới ngày cuối cùng khi mà chúng ta rời đó hay là người bạn chúng ta rời đó, thì chúng ta lại cảm thấy, ô oh wow, cái ngày này là ngày cuối cùng rồi, thì chúng ta phải làm cái gì cho nó vui vui, đúng không chị Thủy?
Đúng nha. Nha chị Thủy Nga nói như thế, tâm trạng của các bậc ông bà. Khi mà con cháu về thăm, nhất là các cháu nhỏ đó, về thăm đó thì ông bà mừng lắm, trời ơi vui lắm. Tất cả là cho cháu, nhưng mà tuổi già sức yếu mà con nít thì nó đầy năng lực. Trời ơi, nó bắt ông bà chơi với nó phát mệt đi. Thành ra đúng là những cái ngày sau là ông bà bắt đầu oải, là kiếm cách này cách kia để mà từ chối mà né con cái. Và đến khi mà nó đi đó, nhưng mà đến lúc nó đi thì lại buồn quá. Đó là chỉ nghĩa là thầm mong là ồ thôi con cháu đi để cho trở lại cho ông bà có lại được cái đời sống bình thường của ông bà, có thể nghỉ trưa, có thể thoải mái, không có phải mà cứ chạy theo nó. Nhưng mà đến ngày nó đi rồi thì lại thấy lòng buồn bã. Trời rất đặt ra cái con người rất là hay, hả chị Thương Nga? Giống như các bà mẹ sinh con cũng vậy, lần nào sinh con đau đớn quá cũng nói
không
có sinh
đẻ nữa.
Nhưng mà sau đó nhìn thấy nụ cười hớn hở bắt đầu 1-2 tuổi nó dễ thương quá sức, quên mất tiêu luôn tất cả những cái cả những cái đau khổ, những cái đau đớn. Nhưng mà đó là nét đẹp của đời sống, cho con người ta một cái khả năng quên đi những cái điều tiêu cực và chỉ nhớ những điều tích cực thôi. Nhưng mà chị Thu Nga ơi, phải nhận rằng trong 2 năm qua đó, thì cái con COVID này đó, nó đem cho mọi người đến gần nhau hơn. Mặc dù là cách giãn xã hội đó, nhưng mà nó lại đem lại social distancing, nhưng mà nó lại kéo cái tấm lòng, trái tim con người đến gần nhau hơn trong 2 năm qua. Nhưng mà bây giờ không biết chị có nhận ra không, thính giả có thấy không? Dường như cái con COVID nó lại bây giờ lại đang bắt đầu, lại đang chia rẽ mọi người đó. Hôm vừa rồi chúng tôi khi đi ở phi trường lên máy bay đó, có những người họ không có chịu đeo mask, chị Thu Nga. Xong rồi họ bị nhắc, họ nói phải đeo mask rồi, đeo mask sao? Cái họ mới nói, có bắt buộc không? Cái lệnh có bắt buộc không? Cái mấy cái cô chưa đến viên hàng không mới bảo là đây là của federal, tất cả mọi phi trường đều là thuộc chính quyền liên bang, thành ra cái luật liên bang bắt buộc phải đeo. Thì họ miễn cưỡng đeo lên đến máy bay họ lại tụt xuống. Cho nên thấy rõ là, mà khi mà họ làm như vậy thì những người xung quanh đều nhìn họ với một con mắt ác cảm. Nhất là khi mà họ ho hay họ hắt xì một cái đó chị, là ai cũng né, làm như khi mình né cái đầu mình như vậy thì mình né được con vi trùng vậy đó. Thành ra chúng tôi đang bắt đầu nhìn thấy cái sự khác biệt, không phải trong chính trị. Chỉ vì cái cơn bệnh dịch này cũng đang bắt đầu gây chia rẽ trong nhiều gia đình và trong nhiều bằng hữu đó chị Thu Nga.
Dạ đúng như vậy, cái việc mà đeo mask thì không đeo mask, chích thuốc hay không chích thuốc, thì chúng ta cũng thấy rằng cái luật của liên bang và cái luật của tiểu bang thì nó đối chọi lẫn nhau. Thì chúng tôi cũng thấy như vậy, có những người mà họ đeo mask coi như là một cái điều mà tự nhiên rồi, bây giờ là họ thành cái thói quen rồi. Nhưng mà có những người mà cũng không có đeo mask thì phải kể tội, đó là chúng tôi. Tức là tới chỗ nào mà không bắt buộc thì chúng tôi không mang. Tuy nhiên lên máy bay thì chắc chắn là chúng ta bắt buộc phải mang rồi. Đó cho nên đó là khi mà nơi nào mà bắt buộc thì chúng ta nên mang. Còn mang hay không đó là tùy quý vị. Tại vì cũng có nhiều người nói là mang mask mà nếu mà không giữ gìn vệ sinh cái tay cho nó sạch sẽ, những cái chỗ nào mà chúng ta đụng đến rồi chúng ta, chị Thủy có thấy là có nhiều người mang cái mask xong họ kéo xuống họ để ngang ở cái cằm, nghĩa là very irritated, cứ cầm cái tay mà kéo lên kéo xuống hoài như vậy, còn không thì họ mang ở trong cái cổ tay đó, thì cái đó nó không có help cái gì hết chị Thủy. Nếu mà mang thì mang,
hoặc và là kéo xuống cổ
mang thì thôi. Dạ vâng,
hoặc thì là kéo xuống cổ thay cho cái khăn ấm cổ.
Dạ nếu mà cứ mang mà cứ kéo lên kéo xuống như vậy hoài đó thì có thể cái tay của mình nó đụng cái gì đó rồi nó cũng sẽ bị nhiễm trùng. Tuy nhiên hy vọng rằng với cái mũi thứ ba là booster đó thì có thể là cũng đã an toàn nhiều cho nhiều người rồi. Và đúng như vậy chị Thủy, cứ cái gì đó mà mình đã qua đi, mình thấy là bây giờ đó người ta nói rằng 70 tuổi mà chưa què thì cũng khoan đã, vội mừng đã. Tại vì 70 tuổi rưỡi hoặc là 71 tuổi là có thể bị té. Vì vậy cho nên là chúng ta cứ phải cẩn thận thì đề phòng được hơn. Cũng giống như khi mà chúng ta sanh đẻ, chị Thủy đã nhắc đó, nghĩa là quên liền, nghĩa là cũng giống như yêu đương vậy. Cái khi nào mà bị thất tình đó thì nó không yêu nữa. Nhưng mà cái vòng luân chuyển, cái sự mà luân lưu, cái sự mà cái vòng tròn, cái cycle này nó sẽ tiếp tục cho tới khi nào mà chúng ta nhắm mắt mà thôi. Và trong mọi hoàn cảnh thì chúng ta cũng tự nhủ với lòng rằng chúng ta hãy đặt cái chân của chúng ta ở trong cái đôi giày của một cái người nào khác đó, để chúng ta có thể là, để chúng ta không có phê bình một người nào, phải không chị Thủy? Thì mỗi người có một cái hoàn cảnh riêng, không có một cái gia đình nào, không có một cái người nào mà gọi là hoàn toàn hết. Vì vậy cho nên chúng ta không có phê phán, thì đó là cái điều mà tốt nhất để chúng ta mở rộng lòng thương trong cái mùa Thanksgiving nào mà hình như là năm nào chúng ta cũng tự nhắc nhủ vậy, phải không chị Thủy?
Đúng như vậy chị Thu Nga ơi. Trăm người trăm ý, và đó là cái nét đẹp của tinh thần tự do dân chủ. Đó là cái điều lý do tại sao mọi người ai cũng muốn đến nước Mỹ này để được tự do. được làm dân chủ. Và trong cái tự do đó đôi khi mình khác biệt, nhưng mà không sao, khác biệt là như chị Thu Nga không thích mang mask, trong khi cá nhân chúng tôi rất thích mang mask. Nó tiện lắm, chị Thu Nga nó quen rồi, thành ra đi đâu cũng mang cái mask vào, khỏe quá, không có phải lo make up cái mặt.
Chúng tôi thì rồi bỏ thì... cái mask ở trong bóp, vâng. Dạ, chỗ nào mà bắt buộc thì phải mang. Còn ví dụ như vâng. đi ở ngoài trời hay những chỗ nào mà người ta không mang thì thật tình ra là phải nói rằng chúng tôi không thích, nhưng mà vẫn bắt buộc thì vẫn bắt buộc, chứ không có against lại chuyện đó.
Nhưng mà chị Thu Nga biết không, khi mình không mang mask đó, khi mình mang mask mà mình hắt xì hay mình ho đó, ai cũng quay đầu lại nhìn mình. Nhưng mà
phải nín gì, không mang mask. Nếu mà không mang mask thì phải nín đi.
họ quay lại họ nhìn mà họ thấy mình có mang mask thì họ lại cười, có vẻ như là hỗ trợ hay là an ủi. Nhưng mà mình mà không mang mask là họ sẽ lườm nguýt mình ngay và họ sẽ né xa mình. Tại sao
dạ,
đó cũng là một trong những cái ưu điểm. Dạ. Vâng, 7136648002 mời quý thính giả cùng gọi vào đóng góp trong chương trình hôm nay. Năm nay quý thính giả có điều gì để mà tạ ơn khác hơn với năm ngoái? So từ năm ngoái tới năm nay, có những điều gì để mà tạ ơn? Mọi người cứ nói rằng trời ơi, tôi được thì tôi mới tạ ơn chứ, tôi trúng số rồi tôi mới tạ ơn, hay là tôi được may mắn, được hạnh phúc tôi mới tạ ơn chứ, còn tôi đang khổ như thế này, tôi thất nghiệp rồi, tôi gặp khó khăn lục đục trong gia đình, hay là con cái không có hiếu thảo, bỏ bê cha mẹ trong ngày Thanksgiving có một mình, thì có điều gì để mà tạ ơn? Nhưng mà thưa quý khán giả, chị Thuyên Gia Nga nghĩ sao? Khi mà mình nghĩ những cái bực bội như vậy đó đó, mình nuôi dưỡng nó trong lòng, nó như một cái nọc độc, nó sẽ làm cho mình càng bực bội thêm thôi. Và mình từ bực bội con cháu, mình sẽ bực bội qua lẫn giữa hai vợ chồng, rồi từ hai vợ chồng sẽ bực bội qua bạn bè, và mình nhìn đâu cũng thấy những điều tiêu cực cả. Thì chi bằng thôi mình cứ thế, cứ tạ ơn đi, kể cả tạ ơn cái nỗi khổ. Khi mình không né được nó, dĩ nhiên mình né thì mình né tôi đà chị Thường à. Nhưng mà nếu mình không né được nó thì mình cũng tạ ơn trời cho cái nỗi khổ này, để rồi sau đó khi mà hết cơn mưa thì mình lại thấy trời sáng, và khi đó mình sẽ thấy đẹp hơn, sẽ thấy trời đất đẹp hơn hả chị Thu Nga?
Dạ vâng, và nếu mà quý vị và chị Thủy cũng nhớ là cái cơn bão tuyết trong tháng 2 đó, thì mình cũng tạ ơn là mình, cái khu vực của chị Thủy thì sao không biết, nhưng mà khu vực của chúng tôi thì may quá là không có bị cúp điện. Và có những cái khu mà gần gần ở đó thì mình thấy rất là tội nghiệp, bị cúp điện tới mấy ngày. Cái hồ cá cũng chết, nhà của chúng tôi thì cây cối chết cũng coi như là 90, mà cái hồ cá đó không sao là tại vì không có cúp điện. Và năm nay đó người ta lại mới báo động, và chúng tôi cũng mới dịch cái bản tin buổi sáng đó, là có thể là có cái phần mà cúp điện nữa nếu mà chúng ta xài nhiều quá. Vì vậy cho nên là chúng ta tạ ơn là chúng ta có đèn điện. Ở Việt Nam khi xưa quý vị thấy không, chúng ta những cái khu xóm làng nghèo đó, hoặc là không nghèo đi nữa, cái lúc trước đó chỉ có thắp đèn mang sông, mà gọi là đèn mang sông á, hoặc là thắp cái đèn dầu tù bù rồi sau đó mới có điện. Còn chúng ta ở đây là có điện. Vì vậy cho nên những cái tiện nghi đó chúng ta không thể nào không có được. Cho nên chúng ta cũng tạ ơn có những cái với cái thời đại tối tân này. Bây giờ chúng ta tưởng tượng, chị Thủy tưởng tượng đi, nếu mà mình không có cái microwave đó thì là mình phải hâm đồ ăn hả? Hoặc là bây giờ tưởng tượng mà chúng ta không có cái điện thoại đó thì chúng ta làm sao mà liên lạc với nhau một cách dễ dàng như vậy chị Thủy nhà?
Vâng, cái điện thoại là cái vật mà không thể nào rời thân rồi.
Bất ly thân.
Rồi chúng tôi khi mà trở lại đó thì chắc là trong mấy ngày đi xa ở nhà chắc bị cúp điện sau đó. Thành ra internet không có. Trời ơi, thế là mình bế tắc tất cả mọi cái chị Thu Nga, lên email không được, lên check cái này cái khác đều không được, coi tivi cũng không được, tại vì cái gì nó cũng connect vào internet hết. Thành ra mới thấy quả tình, khi mà mình lệ thuộc quá nhiều vào trong những cái phương tiện của thời đại ngày nay đó, thì cũng là những cái khó khăn, nó cũng là những cái nhắc nhở chị Thu Nga. Cái gì cũng là một bài học để mình qua đó, mình tập làm sao thứ nhất là chuẩn bị để những cái điều đó nó không xảy ra, mà nếu nó vẫn xảy ra thì mình chấp nhận nó một cách khác. Nói cái chuyện chấp nhận thì hôm rồi chị Thương Nga biết không, cái con cháu chúng tôi về thăm đó, cái mấy đứa nhỏ nghịch hồ cá, cái cháu một cháu 3 tuổi và cháu 4 tuổi nó nghịch hồ cá đó chị Thu Nga, nó cầm nó bắt trước, tại ngày hôm trước ông cho cá ăn, cho nó cho cá ăn, thế là nó cầm nguyên một cái bình bình đầy thức ăn cá, nó đổ hết vào trong hồ cá. Thì dĩ nhiên là sau đó là tất cả nước là đục hết và các con cá đều chết. Thì thấy cái điều đó thì buồn vô cùng, nhất là anh Phục, cái hồ cá là thú cưng của anh Phục. rất là buồn, thành ra lại phải lụi hụi lo vớt cá ra, cố vớt cho nó sống mà nó cũng không sống nổi, chị Thu Nga rớt ra nước tươi. Tuy nhiên chúng tôi rút được một bài học, đó là khi mà mình nhìn thấy cái đó đầu tiên là không có la mắng cháu, tại vì rõ ràng nó nói với bố mẹ nó, con muốn giúp cho cá ăn mà, thấy mấy con cá nó đói. Tại khi mà tụi nhỏ nó đến gần hồ cá thì mấy con cá sán lại đó, cho nên nó nghĩ cá đói, cho nên nó mới dốc cho cá ăn. Thứ nhất là nó có cái lòng tốt như vậy, thành ra mình cứ bảo ồ thôi không sao, con quý hơn mấy con cá, bố mẹ nó la nó thì mình cứ bảo không, đừng có la cháu, tại vì nó có lòng tốt mà. Qua cái điều đó, tự nhiên con cháu mình nó cảm kích mình hơn, chị Thu Nga. Nó nhìn ra mình thương nó thật, không phải vì mấy con cá mà mình la mắng hét sùm lên, hay là rồi tụi nhỏ lại học được là cái cách từ bây giờ phải cẩn thận, không có làm như vậy nữa. Rồi thành ra sau đó, từ hôm đó đến giờ nó đi trở về Cali mà cứ mỗi lần nó thấy con cá nào ở đâu nó lại nói bố mẹ nó phải mua cá này để đền cho ông. Thành ra nó cũng có những cái rất dễ thương. Bao giờ trời cũng cho chúng ta một cái điều mà kêu là hiccup đó, một cái khó khăn một tí, thử thách một chút, nhưng mà sau đó bao giờ cũng đền bù bằng những cái đẹp hơn nếu mà mình nhìn nó một cách tích cực đó, chị Thu Nga. Không biết quý thính giả nghĩ sao về tất cả những cái điều này, những cái điều tiêu cực cũng như tích cực trong cuộc đời quý vị trong một năm vừa qua, và trong mùa tạ ơn này thì có những điều gì để tạ ơn, xin mời gọi vào qua số 713-664-8002, chị Thu Nga.
Dạ vâng, rồi chị nói là Thu Nga nhớ đến một người văn sĩ nào đó mà cũng đã viết cái sự thật của bà về cái chuyện con cá. Tại vì bà dạy cháu rằng cá không ăn muối, cá ương. Thế thì cho nên là nó nghĩ là nếu mà những cái con cá đó mà không ăn muối đó, nó sẽ bị chết, nó bị ương. Nó đổ nguyên cả một cái bát muối vào cho nên cá chết hết. Thì đó là những cái điều mà nếu mà chúng ta dạy cho con cháu thì nó làm theo. Thành ra nếu mà trong cái trường hợp đó mà giận dữ la mắng đó thì cũng tội nghiệp nó, là tại vì nó muốn là học theo bà, nên là cá không ăn muối cá ương, còn của chị Thủy là phải cho cá ăn thì cá mới sống được. Vì vậy cho nên chúng ta thấy là ở trên đời này có những cái chuyện mà chúng ta không có muốn nó xảy ra, nhưng mà nó cũng vẫn xảy ra như thường. Và những cái khi mà chúng ta xảy ra những cái điều buồn bực, những cái điều phiền muộn đó, thì chúng ta phải làm sao để cho tâm hồn của chúng ta nó bình tĩnh trở lại. Tại vì nếu mà la con cháu đó thì cái chuyện nó xong, cũng đã nó xong rồi, mà nó còn sợ hãi nữa thì nói chuyện cá chết, thì chúng tôi cũng đã bị cá chết tới mấy lần rồi với những cái nguyên nhân khác nhau. Nhưng mà bây giờ mà nếu mà cứ trách cứ cái người mà làm cho các cá chết đó thì con cá nó cũng không có sống lại. Tuy nhiên là chúng ta có một cái lòng vị tha, ý muốn nói là có một cái tấm lòng vị tha, và chúng ta phải hiểu cái chuyện mà làm tốt của chúng ta, thì có cái câu rằng mới làm điều tốt đó, thì có thể là phúc không đến liền, nhưng mà làm những cái điều nhỏ, nhưng mà họa thì không đến. Nhưng mà còn nếu mà làm điều xấu, điều ác á, thì họa không có đến liền, nhưng mà phước không có còn nữa. Thì chúng ta cứ tâm nguyện như vậy hoài, thì chúng ta sẽ làm những cái điều mà tốt đẹp cho xã hội, tốt đẹp cho gia đình, tốt đẹp cho đời, phải không chị Thủy nhỉ?
Đúng như vậy chị Thương Nga, ở đời cái luật bù trừ nó rất là công bằng. Chúng tôi ngày xưa đó, trong cái thời gian mà đi vượt biên mà cứ bị mất tiền, vượt biên hụt rồi bị lường gạt rồi mất đó, thành ra mới đầu thì buồn lắm, nhưng mà sau mới nghĩ thôi của đi thay người, nhờ đó mà mình còn sống, nhờ đó mình còn thoát được cái tù ngục của Cộng sản. Rồi cũng theo cái philosophy đó, cái triết lý cùn mà cứ của đi thay người đó, hay là những cái khó khăn nó gánh đỡ cho những cái nặng hơn đó, thì tự nhiên mình nhìn thấy chuyện gì cũng nhẹ, chị Thu Nga. Và từ từ mình nhìn ra rằng những cái điều tốt đẹp ở trong cuộc đời là những cái món quà trời cho mình, còn những cái khó khăn xảy ra cho mình là những cái món quà mình tặng lại cho đời, tặng trả lại cho trời và cho đời. Thành ra mình cũng thấy nhẹ lắm, mình cũng thấy nó rất là công bằng. Tại mình là ai mà mình lại có thể đòi hỏi mọi chuyện lúc nào cũng toàn hảo đối với mình. Bao nhiêu người xung quanh, hãy nhìn bao nhiêu người xung quanh, bao nhiêu người khó khăn hoạn nạn, bao nhiêu người tài ba, trí tuệ giỏi giang hơn mình nhiều, mà họ bệnh hoạn, họ đau khổ, hoặc là họ mất, họ lẻ loi cô đơn, hoặc là gia đình không có hạnh phúc. Thành ra nếu mình nhìn lên không bằng ai, nhưng mà nhìn mình xuống hơn rất là nhiều người, chị Thương Nga.
Dạ vâng, đúng rồi. Và người ta cũng có cái cách ngôn của Tây Phương, có câu là bàn tay mà tặng hoa hồng lúc nào cũng phảng phất hương thơm. thì có nghĩa rằng nếu mà chúng ta tặng những cái điều gì xấu xa thì chúng ta sẽ nhận được nó. Cũng giống như là một người đi theo Đức Phật mà chửi rủa, nhưng mà Đức Phật không có trả lời gì hết. Rồi cái người cái giận dữ, người khác cũng giận dữ, hỏi tại sao người ta thóa mà Phật như vậy, Phật không nói gì. Thì Phật nói rằng nếu mà những lời thóa mạ đó tôi không nhận thì nó sẽ quay trở lại với cái người mà thóa mạ đó. Cái điều đó cho chúng ta thấy rằng chúng ta, cái lòng tử tế của chúng ta và những cái điều mà nói đẹp đến người khác đó, lúc nào nó cũng sẽ đến tai người đó thì người đó sẽ vui. Còn nếu mà chúng ta nói xấu một người nào đó thì có một ngày nào đó cái người kia nghe được thì chúng ta cũng sẽ là bị backfire với cái việc này. Vì vậy cho nên luôn luôn tâm niệm, cái này là chúng tôi nhờ chị Vũ Thanh Thủy và Thu Nga không có dám nghĩa là dạy đời, chúng tôi chỉ mong rằng chúng tôi làm được như thế, phải không chị Thủy? Chứ không thường có người lại nói rằng hai bà này cứ ngồi để dạy đời, dạy thưa không có đúng như vậy.
Bảy chúng tôi chỉ bàn dạ vốn để phản cho cơ hai sinh
nhau để ngay chính Vũ Thanh Thủy và Thu Nga cũng cố gắng học cái điều này, chứ không phải là chúng tôi nói chúng tôi là toàn thiện như thế. Dạ. Thì cứ mỗi năm như vậy thì tới cái mùa lễ tạ ơn thì chúng ta cũng biết rằng chúng ta tạ ơn đời, tạ ơn người, tạ ơn trời, tạ ơn Phật, tạ ơn Chúa, đủ thứ hết. Và khi mà chúng ta giống như cái tuổi mà cấp sách đi học thì chúng ta cũng thấy rằng tạ ơn những người mà đã dạy cho chúng ta biết viết, biết biết đọc. Và nhất là chúng ta tạ ơn cha mẹ của chúng ta. Không có cha mẹ của chúng ta thì làm sao mà chúng ta có ngày hôm nay. Rồi nếu mà chúng ta không có đất nước của chúng ta thì chúng ta đâu có lớn lên trong hơn một phần tư thế kỷ được thanh bình. Chúng ta tạ ơn quân lực Việt Nam Cộng Hòa, chúng ta tạ ơn những bậc tiền nhân đã có công dựng nước và giữ nước và mở mang bờ cõi. Và chúng ta bây giờ cũng tạ ơn những người mà vẫn tiếp tục đấu tranh để mong rằng một ngày mai đất nước Việt Nam được thanh bình, phải không chị Thủy?
Chắc chắn rồi chị Thường Nga ơi. Vâng, xin được mời vị thính giả trên đường dây ạ.
Hello.
Dạ vâng, chúng tôi nghe đây, xin được biết quý danh.
Dạ vâng, dạ thưa chị, kính chào chị Thủy, chị Thu Nga. Tôi là Châu.
Dạ. Dạ vâng, chào ông Châu.
Dạ. Đó, cùng là năm nào cũng vậy, đến một cái ngày lễ tạ ơn là riêng cá nhân chúng tôi là luôn luôn là nhớ trước tiên là tạ ơn nước Mỹ, tạ ơn dân tộc Mỹ đã mở rộng vòng tay tiếp đón những người tị nạn giống như là của chúng ta đến đây để mà mình xây dựng một cái cuộc đời mới, cái tương lai rất là sáng lạng. Cái thứ hai là tôi xin tạ ơn Tổng thống Trump là một người đã đưa cái cho thế giới biết thế nào là cái sự gian xảo của Trung Cộng, để cho thế giới nhận thức rằng là cái trong bao nhiêu đời tổng thống tôi chưa bao giờ tôi thấy ai mà dám đá động tới Trung Cộng hết. Cái lý do đó thành ra tôi xin tạ ơn Tổng thống Trump. Donald Trump đã làm được một việc cho nhân loại, có hữu ích cho nhân loại. Và sau cùng tôi xin tạ ơn tất cả các chị, các anh chị ở trong đài, hai đài, Houston, Sài Gòn, Houston với ở Dallas, mỗi năm, mỗi ngày đã đưa cho chúng tôi những cái kiến thức mà chúng tôi có thể là chưa bao giờ biết. Tôi xin Thượng Đế che chở cho tất cả các anh chị và cũng mong rằng Thượng Đế sẽ mở mang cái tâm thức của tất cả mọi người dân Hoa Kỳ sáng suốt để mà nhận thức được đâu là tà, đâu là chánh, để mà giữ vững cái sự tự do dân chủ của nước Mỹ và cái một cái quốc gia rất là nhân bản. Dạ tôi xin, xin cảm ơn tất cả các chị.
Dạ xin cảm ơn ông Châu rất là nhiều và cũng xin cầu chúc ông và gia đình có một mùa lễ tạ ơn thật là vui tươi và hạnh phúc. Những lời ông Châu nói là mình rất là cảm động, hả chị Thu Nga?
Dạ, đúng rồi.
Và được thính giả một cái lời của vị thính giả như vậy là đủ cho chúng tôi thấy rằng tất cả mọi cái sự mà cố gắng anh chị em cố gắng duy trì, cố gắng bỏ ra đó đều đã được chỉ một lời thôi là đủ để thấy đáng là mình và mình sẽ phải cố công hơn nữa để gìn giữ được cái tình cảm và cái những cái lời chúc lành này, hả chị Thu Nga nhỉ?
Dạ vâng, chắc chắn rằng chúng ta mang ơn nước Mỹ đã dang rộng bàn tay để mà cứu mang chúng ta. và cũng như là chúng ta cũng nhớ đến cái sự tích của lễ Thanksgiving, là những người mà ở đi London tìm một cái bến một cái xứ sở tự do ở trên cái chiếc thuyền Mayflower, thì chúng ta cũng thấy rằng chúng ta cũng đã đến đây trên những cái chiếc thuyền rất là mong manh, rất là thô sơ. Nghĩa là chúng ta đã nói là biết bao nhiêu người Việt đã bỏ mình ở trên biển cả để rồi, và chúng ta cũng đã đi đến được cái miền đất hứa. Đó là những người chúng ta mà chúng ta cảm thấy rất là may mắn, chúng ta tạ ơn trời đất đã cho chúng ta sống sót đến ngày hôm nay, và nước Mỹ cũng đã rất là nghĩa là mình gọi rằng mình dùng cái chữ gì chị ha, nghĩa là họ đã dang rộng vòng tay và họ làm đủ mọi cách hết để chúng ta được nghĩa là lập lại cái cuộc sống của chúng ta, nghĩa là làm lại từ đầu, từ hai bàn tay trắng. Và chúng ta thấy là có nhiều người đã thành công ở trên nước Mỹ này, thành công ở cái lớp tuổi mà của mình rồi, mà thành công ở cái lớp thứ hai, thứ ba nữa. Thì đó là cái điều mà chúng ta cần tạ ơn trong buổi lễ tạ ơn đó chị Thủy.
Chắc chắn rồi chị Thu Nga, nhìn chung lại, người Việt Nam mình đến nước Mỹ mới có 47 năm qua. Nhưng mà phải nhận rằng đó, cái nói chung, nhìn chung đó, thì người Việt Nam đã vượt trên những cái người Mỹ, những cái, hoặc là những cái người các sắc dân khác mà đã đến trong cùng thời gian đó với tính cách tị nạn, mà đã có thể có được cái mức sống trung bình tương đối cao hơn những người dân Mỹ trung bình ở đây từ bao nhiêu thế hệ. Cái điều đó là điều rất là đáng để cảm tạ. Chị thấy đó, người Việt Nam hầu như người nào sau vài ba năm, sau một ít năm là cũng có nhà có cửa, trong khi có những người Mỹ họ ở đây từ thế hệ trước qua thế hệ sau đó, họ cũng không có nổi một căn nhà, mà đã không tề ra thì đã không có mà an cư thì khó mà có thể lạc nghiệp được. Nhưng mà trong cái mùa lễ tạ ơn này, chị Thu Nga, khi mà nói đến những cái người di dân đầu tiên đến nước Mỹ và người tị nạn chúng ta cũng đã đến nước Mỹ với bà hai bàn tay trắng đó,
đúng
thì đây là một cái thời điểm rất là thích hợp mà chúng tôi muốn chọn mở lại cái lời mời gọi với quý thính giả, là hiện nay có rất nhiều những người tị nạn đang đến Mỹ và cần những người sponsor, nhất là những người tị nạn từ Afghanistan. Chị Thu Nga biết trong nhóm cái nhóm anh chị em chúng tôi chừng 20-30 người đó, thì có bảo trợ một cái gia đình Afghanistan qua đây. Hiện nay có, nếu mà quý thính giả mà có liên lạc với cơ quan YMCA hay là Catholic Charities đó, thì sẽ thấy thì sẽ có, đều có thể đứng ra làm những người bảo trợ được. Có nhiều cách bảo trợ khác nhau. Khi mà nghe bảo trợ thì tưởng rằng ồ, mình phải đem người ta về nhà mình ở, rồi mình phải nuôi người ta, lo cho người ta hết mọi cái, giống như là bảo trợ người Việt Nam ở Việt Nam sang vậy đó. Nhưng mà thưa không, họ là những người tị nạn đến nước Mỹ. Rất nhiều người đến đây với tư cách tị nạn, thành ra họ cũng được chính phủ lo cho những cái căn bản cần thiết. Tuy nhiên cái tinh thần họ rất là bơ vơ, rất là sợ hãi, rất là ngơ ngác, không biết làm lại cuộc đời như thế nào, không biết rằng tương lai sẽ ra sao. Thì với những người cũng đã từng là tị nạn như người Việt Nam, thì mình chỉ bảo trợ bằng cái tinh thần cho họ, làm bạn với họ, chia sẻ với họ những cái kinh nghiệm của mình những cái ngày đầu tiên đến nước Mỹ, và để cho họ nhìn thấy cái đời sống ổn định của mình bây giờ, để mà củng cố lại cái niềm tin họ, để trấn an họ rằng đặt chân được đến đây rồi đó, thì tất cả mọi chuyện đều hoàn toàn tùy thuộc ở cái sức của mình mà thôi. Mình có sức làm việc tới đâu, mình muốn thành công tới đâu, mình sẽ có thể thành công tới đó nếu mình thật sự làm việc work hard và với chân thành với tất cả cái tấm lòng của mình mà làm việc, thì không có còn những cái điều sợ hãi lo sợ, hay không có những cái bất ngờ biến động có thể xảy ra như là đối với ở trong cái quê hương của họ. Thì cái gia đình mà anh chị em chúng tôi bảo trợ thì có hai vợ chồng trẻ với một đứa con mới có 2-3 tuổi thôi, nhưng mà mọi người ở trong nhóm thì cũng thăm hỏi họ cần cái gì thì lo. Dĩ nhiên là vì họ là người tị nạn, thành ra họ cũng được lãnh trợ cấp, họ cũng có được Medicare, họ được trả tiền nhà, chính phủ cho tiền nhà 4 tháng đầu, sau đó thì họ sẽ phải tự túc. Nhưng mà chỉ trong mới bắt đầu qua tới tháng thứ 2, thứ 3 thôi đó, thì cái người này đã tìm được việc làm với chính cơ quan YMCA. Thành ra anh chị em chúng tôi là chỉ có thăm hỏi, rồi quà cáp, họ cần cái bộ bàn ăn thì tặng bộ bàn ăn, họ cần cái sofa, họ cần cái tivi, thì là mọi người chia nhau tặng những cái món nhất rất là nho nhỏ. Nhưng mà cái điều mà khi mà họ nói lên lời đó chị Thu Nga, không phải ở những cái điều vật chất mà chúng ta tặng, mà chính là cái sự hỗ trợ tinh thần, cái tình bạn của mình, làm cho họ cảm thấy yên tâm và làm cho họ có cái sức để mà phấn đấu. Tại vì họ biết rằng họ có những người bạn để họ có thể hỏi han, có thể trông nhờ, có thể trợ giúp khi mà họ cần tới đó chị Thu Nga.
Dạ vâng, đây chị Thủy nói về những người mà Afghanistan, thì chúng ta cũng biết là nước Afghanistan sau 20 năm mà quân đội của Hoa Kỳ ở đó thì đã rút lui, cho nên là cái tình cảnh của họ thì cũng giống như là tình cảnh của người Việt Nam khi mà quân đội Hoa Kỳ rút lui rồi để Việt Nam ở lại như vậy. Chứ chúng tôi không có nói hết tất cả những người mà di dân và vượt qua biên giới, thì hai cái này là hoàn toàn đều khác nhau. Thành ra nếu mà chúng ta giúp những cái người nào mà hoạn nạn thì chúng ta cũng biết rằng giống như chị Thủy lúc đầu chị có mention, tức là khi mà mình giúp cho cái người nào đó thì không phải cái người đó sẽ trả ơn cho mình, nhưng mà sẽ giúp cho những cái thế hệ của chúng ta hay là giúp đỡ một cái cách gì đó. Và người ta cũng nói rằng thi ân thì bất cầu báo, cho nên là giúp đỡ những người hoạn nạn thì lúc nào chúng ta cũng thấy là đó là một cái điều làm rất là tốt. Và nói về người Afghanistan thì đúng như vậy. Và sau khi mà họ bị bỏ rơi rồi thì sau đó là có một cái đợt mà cứu trợ cho người Afghanistan. Và cũng như là khi mà chúng ta qua đi trước ở Mỹ này thì sau đó có những cái đợt mà những người mà đi HO hoặc là những người mà đi qua với nhiều cái chương trình khác nhau thì chúng ta cũng thấy rằng mình giúp đỡ cho họ thì sau này họ cũng không bao giờ quên ơn mình. Và mình giúp đỡ thì tuy rằng mình biết là không có trả ơn, nhưng mà lúc nào cái tình thương, cái tình thân đó, nó cũng vẫn còn đó chị Thủy.
Và cái sự giúp trợ giúp tinh thần nó rất là quan trọng. Nhiều người cứ bảo trời ơi tôi nghèo quá, tôi lo còn chưa xong, làm sao tôi lo được cho người khác. Lúc nào mình cũng có thể tặng cho người khác một nụ cười, một cái lời trấn an, một cái sự chia sẻ, một cái kinh nghiệm sống. Tất cả những cái đó đôi khi nhiều khi nó còn quý hơn là những cái của cho vật chất đó chị Thu Nga. Chứ không phải mình cứ có tiền xong mình đem đi cho bác ái xong mình thấy là vậy là yên tâm rồi, còn mình không cần quan tâm đến những cái người xung quanh mình như thế nào thì lại là một cái chuyện khác. Vâng, 7136648002, mời quý thính giả cùng gọi và chia sẻ trong cái mùa tạ ơn năm nay, 2 năm sau ngày dịch bệnh rồi đó. Thì cái năm nay quý thính giả gia đình có tụ họp lại, có dám tụ họp lại chưa? Năm ngoái hình như cũng chưa có mấy ai dám tụ họp lại, phải không chị Thu Nga nhỉ? Cái số đó cũng còn ít, nhưng mà năm nay thì là hầu như gia đình nào cũng đang có những cái chương trình để mà tụ họp gia đình với nhau, để bỏ lại cho bao nhiêu cái thời ngày, năm tháng phải bị cách ly với nhau đó chị Thu Nga.
Dạ, năm ngoái đó thì cũng có, nhưng mà có thể là có giới hạn hơn là năm nay. Nhưng mà năm nay rồi thì chắc chắn rằng gia đình hãy tụ họp với nhau vui hơn. Cũng giống như là State Fair vừa rồi, vừa qua đó quý vị nào. Ở Dallas, Fort Worth thì quý vị cũng thấy là những năm dịch bệnh, hai năm dịch bệnh không có. Nhưng mà khi mà họ quay trở lại rồi thì có 100.000 người đi vào ở trong đó. Tức là ai cũng bị tù túng hết đó chị Thủy. Sau 2 năm mà bị giam cầm ở trong nhà, phải mang mask, rồi phải cách chia với lại con cái. Thành ra bây giờ mà người nào mà đã chích thuốc đầy đủ rồi, con cái của họ cũng chích thuốc đầy đủ rồi thì họ cũng yên tâm đi ra ở ngoài. Và mình mong rằng cái dịch bệnh này nó không bao lâu nữa thì nó sẽ biến mất đi. Tại vì chúng ta ở đây cũng lâu rồi mà chúng ta chưa có bao giờ thấy một cái dịch bệnh nào mà nó kéo dài, không phải cho Hoa Kỳ mà trên thế giới. Bây giờ mà chị có muốn đi du lịch nữa thì những cái nước mà chúng ta tới, những nước mà chúng ta muốn tới cũng chưa chắc là được. Thành ra chị Thủy, chị nhớ là khi mà chúng ta đi du lịch được á thì chúng ta thấy là ô bình thường, không khó gì cả. Nhưng mà bây giờ ngồi mới tiếc lại, mới nhớ lại những cái buổi du lịch đó, không biết tới chừng nào mới trở lại bình thường đó chị Thủy.
Vâng, có rất nhiều nơi trên thế giới vẫn chưa có nhận người để mà trở lại nước họ. Ở bên Âu Châu thì tương đối dễ dàng, nước Mỹ thì bây giờ khá là cởi mở rồi đấy chị Thu Nga. Nước Mỹ bây giờ đã mở cửa cho rất nhiều những cái quốc gia khác ở trên thế giới, dĩ nhiên với điều kiện là phải có chích ngừa. Nhưng mà đây là cái cơ hội rất là tốt để cho mọi người, mọi gia đình nên tụ họp với nhau trong cái mùa này. Cố gắng đừng có quá ngại sợ, nếu mà đã có chích ngừa rồi thì hãy ít nhất đối với những người thân, những bạn bè thân thiết của mình đó, và cha mẹ, anh chị em là cái cơ hội nên gặp lại nhau. Năm ngoái thì chưa có ai được chích ngừa, phải không chị Thu Nga nhỉ? Cái đợt chích ngừa đầu tiên là cũng mới bắt đầu hồi tháng Giêng năm nay thôi. Thành ra nhà năm ngoái là mọi người còn nhiều sợ hãi lắm. Năm nay đó thì không phải là mình sẽ luôn tuồng cầu thả. Tuy nhiên với cái sự thận trọng đeo mask, rồi giữ gìn, rồi rửa tay, rồi giữ gìn vệ sinh. Và nhất là đối với người trong gia đình thì mình cũng có thể tạm thời bỏ đi cái cách ly để mà đến gần gũi với gia đình hơn. Chị Thu Nga năm nay có sẽ có họp mặt con cái gia đình gì không, mùa tạ ơn này hay là mùa Giáng sinh sắp tới?
Dạ, Thu Nga vẫn bình thường từ năm ngoái rồi chị, chứ không phải là tới năm nay. Thì năm ngoái thì là cũng đã đỡ, cũng hơi nghĩa là mình mà thật tình ra con cái ở trong nhà thì mình cũng không có lo gì hết, cho nên là năm ngoái cũng đã đoàn tụ gia đình, thì năm nay cũng vẫn bình thường như vậy chị, không có gì khác hết.
Vâng, năm nay thì phải đoàn tụ nhiều hơn nữa chị Thu Nga ơi.
Dạ.
Vâng, 7, 1, 3, 6, 4
có bấy nhiêu đó thôi.
Dạ. Nhưng mà kể ra năm ngoái đó, khi mà chưa có chích ngừa đó thì con cái nó cũng sợ đến thăm cha mẹ, tại nó thấy cha mẹ già mà lại có bệnh nền đó, thành ra nó cũng sợ rằng nguyên cái chuyện nó đi trên máy bay lỡ nó mang cái bệnh đó cho cha mẹ. Nhưng mà đến năm nay thì tụi nó make up, tức là nó đền bù, nó trả cả vốn lẫn lời đó chị Thu Nga, là nó thăm nom nhiều hơn và nó cố gắng hơn để nó được gần gũi cha mẹ nhiều hơn. Thì đó là những cái điều rất là đẹp để mà nhìn, để mà tạ ơn. Thật ra đấy chị Thu Nga, nếu mà mình nhìn những cái điều tiêu cực trong cuộc sống thì vẫn có đầy hết so với năm ngoái. Nào là bây giờ mình không được đi lại tự do như ngày xưa, nào là đi đâu cũng phải mang mask, nào là thế này. Để mà nếu mà để có những điều để than thở đó thì có rất nhiều. Nhưng mà nếu đừng nhìn những điều tiêu cực, những điều là tích cực, thì sẽ thấy cái cuộc đời này nó vẫn đẹp, rất là, nó vẫn còn là rất là đẹp, dù là những cái khó khăn thử thách mình đang gặp phải, phải không chị Thu Nga?
Dạ vâng, đúng rồi. Chị Thủy thấy không, thường thường khi mà nào mà chúng ta có hạnh phúc ở trong tay, chúng ta không thấy. Giống như là khi có cha mẹ của mình ở bên cạnh thì mình chỉ nghĩ rằng ô, cái chuyện đó là chuyện bình thường, mẹ thương con là chuyện bình thường. Nhưng mà khi mà mẹ mất đi rồi mới thấy rằng cái tình mẹ đó mình cần biết bao nhiêu là mà trong cái cuộc sống của mình. Và khi mà chúng ta hạnh phúc vào buổi sáng, chúng ta mở mắt ra, chúng ta thấy có ánh sáng mặt trời, có tiếng chim hót líu lo, và chúng ta đi ra ngoài vườn với có cái không khí mà mát dịu, không khí trong lành, thì có thể là chúng ta không có cảm thấy gì hết. Chúng ta nói là ồ, cái chuyện đó là chuyện tự nhiên. Nhưng mà khi mà bệnh rồi nằm xuống rồi thì chúng ta mới thấy rằng quý những cái điều gì mà chúng ta đã có trước đây. Vì vậy cho nên cứ mỗi giây mỗi phút như vậy, chúng ta phải cảm tạ trời đất là chúng ta có được mọi thứ ở trên đời này, kể cả cái tình thương yêu của gia đình, tình thương của đồng loại, tình thương ngoài xã hội và tình thương của quê hương xứ sở của đất nước mà chúng ta cũng đang ở đây. Vì vậy cho nên là chúng ta phải làm điều gì để mà trả lại cho đời, trả lại cho người và trả lại cho quê hương xứ sở. Quê hương thứ nhất của chúng ta đã xa vời và bây giờ là quê hương thứ hai. Nếu mình không có làm điều gì tốt thì mình cũng không có làm điều gì để hại cho người khác hết, phải không chị Thủy?
Đúng như vậy chị Thu Nga ơi. Rất tiếc là bây giờ chúng ta chỉ còn ít phút để mà đúc kết chương trình ngày hôm nay. Nhưng mà đúng như chị nói đó, nếu mà mình lúc nào cũng biết tạ ơn, từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ, từ chuyện vui đến chuyện buồn, từ cái chuyện hạnh phúc cho đến những cái nỗi khổ đau thử thách á, nếu mình lúc nào cũng biết, vẫn biết mở lời tạ ơn, thì tự nhiên cái lòng mình sẽ dịu lại, mình sẽ cảm thấy được an ủi và mình sẽ thấy cuộc đời đẹp hơn gấp bội. Tại vì là hồi như hồi nãy chị đã nói chuyện đó, nếu mà mình đã gặp khó khăn thì mình cũng chẳng có, mình có bực bội thì nó chỉ càng thêm đau khổ thôi, chẳng có làm thay đổi gì được hết. Thì chi bằng mình cứ mỉm cười với đời, mặc áo đẹp vào, diện vào. Kỳ này chị Thu Nga ơi, sau cái cơn dịch Covid này đó, rất nhiều bà dặn dò bảo nhau bây giờ mình cứ lấy hết những cái áo đẹp nhất của mình ra mặc, tại vì kẻo mai mốt mình sẽ không có còn mà cơ hội mặc nữa chị Thu Nga. Thành ra mà chị để ý coi, khi mà chị mặc một cái áo đẹp đó, hay một cái áo màu tươi sáng đó, tự nhiên chị cũng thấy cái lòng chị vui và chị sẽ dễ mỉm cười, và mọi người thấy chị diện cứ bảo ô, bữa nay đi đâu diện thế, tự nhiên mọi người cũng cười với chị. Và khi mọi người cười thì cũng làm cho dù lòng chị có đang trong héo ngoài tươi đó, thì chị cũng sẽ mỉm cười theo. Và cái đó nó có cái tác dụng tâm lý rất là quý, rất là tốt. Chị Thu Nga có bao giờ làm thử như vậy không?
Thì năm ngoái đó là hai đứa mình kêu nhau là cứ bận đồ đẹp đi, bận đồ dạ vũ, rồi ngồi làm chương trình tình yêu và gia đình, chị nhớ không?
Mà có giữ không? Mình nói mà mình có giữ không? Chúng ta từ đó đến nay là cố giữ đó. Mỗi lần lấy những cái áo mà màu đậm ra, màu đen ra định mặc vào, không, bây giờ mình sẽ không mặc màu đen nữa. Cuộc đời quá nhiều những cái điều mảng đen rồi, bây giờ mình phải mặc những cái tươi sáng, tự nhiên thấy lòng nó vui tươi hơn. Nhưng mà vâng, xin mời chị Đức kéo chương trình thưa chị.
Dạ. Thưa quý vị, và ngày hôm nay trong chương trình Tình Yêu và Gia Đình, chị Vũ Thanh Thủy và Thu Nga nói đến cái lòng biết ơn. Và cái lòng biết ơn của chúng ta nó có thay đổi nhiều hay không, và năm nay có gì đặc biệt hơn là năm ngoái hay không, thì vâng, thì quý vị cũng đã nghe, nhất là cái dịch bệnh này, thì chúng ta cũng mà tạ ơn những cái người mà đã bào chế ra thuốc để cho chúng ta có thể là tiêm vào, và chúng ta ngừa cái con COVID-19 đứng xa xa ra. Và chúng ta cũng mà tạ ơn nhiều thứ lắm, vì cái COVID-19 đó mà chúng ta mới nhận thức ra rằng cái tình yêu của tất cả những người xung quanh, trong gia đình cho tới xã hội rất là cần thiết. Và chúng ta cũng nên đối xử, và chúng ta cố gắng đối xử với tất cả mọi người giống như đó là những cái giây phút mà sau cùng của chúng ta hoặc là cho người đó. Có nghĩa là chúng ta sẽ rất rất là tử tế đối với những người xung quanh. Và chúng ta cũng thấy rằng bàn tay tặng hoa hồng lúc nào cũng phảng phất hương thơm. Chúng tôi luôn luôn là tâm niệm như vậy. Và khi mà chúng ta có cái điều gì mà buồn phiền mà chúng ta mang ở trong mình á, thì chúng ta sẽ là người buồn phiền nhất. Còn cái người mà gây cho chúng ta buồn phiền, họ không có buồn phiền đâu. Nói như vậy có nghĩa là chúng ta phải tha thứ. Chị Thủy, mời chị Thủy.
Vâng, cảm ơn chị Thương Nga đã cùng điều hợp chương trình ngày hôm nay. Cảm ơn quý thính giả gọi và đóng góp. Và xin chân thành cáo lỗi với quý thính giả, chứ để đến cuối giờ mới là gọi vào mà chúng tôi không thể nhận điện thoại được nữa. Chỉ còn 2 ngày nữa là đến lễ tạ ơn. Chị Thương Nga và Vũ Thanh Thủy xin chân thành cầu chúc tất cả quý thính giả có được một mùa lễ tạ ơn, không phải chỉ một ngày lễ tạ ơn, mà một mùa lễ tạ ơn thật là bình an, vui tươi, khỏe mạnh. Và nhất là khi mà mang cái tâm tình tạ ơn thì sẽ thấy cái cuộc đời đẹp hơn gấp bội. Chị Thương Nga biết không, chiều nay tụi mình về nhà đó, nếu mà nấu ăn đó mà có lỡ mà nó có hơi bị khét, hơi bị khê đó, mà chồng vẫn làm bộ khen, thì khi đó chị sẽ là cảm thấy mình là cái người hạnh phúc nhất. Còn nếu mà chồng mà có chê đó, thì mình hãy tự nhủ, cho anh nợ đó nha. Tại vì đó, cái món nợ này đó, chị tin đi, nếu mà mình cứ đón nhận tất cả những cái điều mà bất toàn, bất ý đó, một cách vui vẻ đó, thì là thế nào cũng sẽ được người ta bù đắp gấp bội, chị Thương Hà ơi. Không có, là người ta bảo không bao giờ nên nợ nhau tiền bạc, nhưng mà nên nợ nhau cái tình thương. Và đó là cái điều mà chúng tôi cũng nhân cái mùa lễ tạ ơn này, chân thành cảm ơn tất cả các bằng hữu đã cho tụi này rất nhiều những cái món nợ tình thương. Nhiều khi mình sẽ không có cơ hội để trả, nhưng mà chữ cái tình thương đó đã làm cho cuộc đời đẹp hơn biết bao nhiêu, đáng sống hơn biết bao nhiêu. Và đôi khi là những cái phao giúp con người mình thoát ra khỏi được những cái sự mà buồn và những cái thử thách trong cuộc sống. Hy vọng quý thính giả cũng có được những tình gia đình vui tươi, có được những tình bằng hữu luôn luôn hỗ trợ và cho nhau những cái món nợ đầy tình thương yêu như vậy. Chị Thương Nga, cho chị Thương Nga nợ món nợ tình thương đấy nha.
Anh còn nợ em hay anh còn sợ em thì cũng được. Xin chào tạm biệt anh.
Vâng, kính chúc Happy Thanksgiving. Vâng, xin hẹn gặp lại quý thính giả chương trình này vào thứ ba tuần sau.